Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 37. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 465, thư trả lời hai cư sĩ Hàng Tông Minh và Trương Tông Thiền. Đời mạc ngoại đạo lừng lẫy, dẫu là kẻ có tính tâm, phần nhiều theo vị ngoại đạo. Bởi lẽ chẳng có chánh pháp để nghe vậy. Gần đây giao thông tiện lợi, kinh điển Phật pháp được lưu thông, quả thật là may mắn lớn lao. Nhưng trở nên đã học Phật pháp lại còn tu pháp của ngoài đầu, đến nỗi tà chánh hỗn loạn sẽ gây hại chẳng càng. Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, cầu lấy một pháp môn thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng, thì không chi hơn được pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thầy pháp môn đều phải cậy vào tự lực để tu giới, định, huệ, hồng đoạn, tham, sân, si. Nếu đoạn sạch tham, sân, si sẽ liền có thể liễu sanh thoát tử. Nếu kẻ nào đoạn chưa hết sẽ vẫn chẳng thể liễu được, huống là kẻ chưa thể đoạn ư? Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ lòng tĩnh chân thành, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật, đến khi lâm chung ắt được Phật từ tiếp dẫn vàng sanh Tây Phương. Ví như trẻ thơ do cha mẹ nâng dắt, liền có thể về thẳng đến nhà của chính mình. Có người gần đây thích lập gì, chẳng chịu thực hiện công phu thật thà, nên mới có kẻ học thiền tông, tướng tông, mật tông. Ba pháp môn này đều chẳng thể nghĩ bằng, nhưng đều thuộc về tự lực. Mật tông tuy có giáo nghĩa hiện thân thành Phật, tức là thành Phật ngay trong thân này, nhưng rốt cuộc có mấy ai thành Phật ngay trong đời này? Đừng nói chi người học mật chẳng thể thành Phật ngay trong thân hiện tại. Ngay cả các vị hoặc Phật truyền dạy mật tông cũng chẳng phải là người có thể thành Phật ngay trong thân hiện tại được. Các ông đừng bị xoay chuyển bởi những vị tri thức của các pháp môn ấy, thì sẽ có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên cõi chính phẩm kia, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Người niệm Phật cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì mới có thể dùng thân để hướng dẫn người khác tự lợi, lợi tha vậy. Nếu luân thường khiếm khuyết, người ta sẽ chẳng sanh lòng khâm phục, kính trọng. Cho nên đối với kẻ hiểu lý còn khó thể khuyển hóa, đối với kẻ chẳng hiểu lý, do chính ta còn thiếu sót trong chuyện tận tụy thực hành, họ sẽ chẳng chịu nghe theo lời ta nói. Đấy chính là dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta nghe theo. Phàm mọi chuyện đều phải lấy thân làm gốc, huống chi dạy người khác niệm Phật liễu sanh tự ư? Nay pháp danh đặt cho các ông được viết trong một tờ giấy khác, sợ các ông chưa thể tin nhận ngay, nay gửi cho các ông mỗi người một cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh, một cuốn Gia Ngôn Lục, một cuốn Sức Chung Tân Lương. Đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh sẽ biết Phật nguyện rộng sâu, pháp môn rộng lớn. Dẫu là kẻ nghịch ác mà nhất niệm hồi quang, tức là tự phản tỉnh, tự tỉnh ngộ, hướng về đường lành, vẫn có thể vạn sanh. Đọc Gia Ngôn Lục sẽ biết chỗ thù thắng mầu nhiệm của pháp môn và pháp tắc tu trì. Đọc Sức Chung Tân Lương sẽ biết lúc bình thường kêu gọi quyến thuộc niệm Phật, thì lúc lâm chung sẽ chẳng bị phá hoại. Ngoài ra còn có một lá thư trả lời khắp, áp dụng những điều được nói trong lá thư ấy, thì đổi trước hết thảy mọi người sẽ đều đề xướng được. Lúc sanh nở niệm Quán Âm quả thật là chuyện quan trọng nhất trong đời người. Chuyện lớn trong thế gian chỉ có sanh và tử. Đề xướng được như vậy thì lợi ích lớn thay. Ngày 18 tháng 6. Lá thư số 466, thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu, tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn, sự nghiệp đều chẳng thành tựu. Thậm chí con cái sanh ra đều bấy bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng có thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Ta sợ con cũng phạm những bệnh trên đây, hệ có nên sửa đổi, không có thì cố gắng. Đã có thể trì danh hiệu Bồ Tát lâu dài, ắt cần phải khẩn thiết chí thành, mọi mong muốn sẽ được toại nguyện. Nếu vẫn hờ hững, hời hợt thì cũng chỉ được cảm ứng hờ hững, hời hợt, quyết chẳng thể ắt được như nguyện. Quan bận biểu quá sức, chẳng thể đáp ứng mong cầu thêm được nữa. Hiện thời phải lo toan chuyện in sách, đến mùa thu xong xuôi sẽ diệt tung tích ẩn nấu lâu dài. Bởi lẽ tinh thần ngày một giảm, chuyện thù tiếp ngày một nhiều, không có sức để chống đỡ được. Muốn học Phật Pháp, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ loài vật, dứt bỏ rượu thịt, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người, hòng trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều được gọi ơn Phật giáo hóa cùng tu tịnh nghiệp, thì sống sẽ dựa vào bậc thánh hiền, chết đi sẽ về cõi cực lạc. Mong con hãy thận trọng nhé. Lá thư 467, thư trả lời cư sĩ Thạch Kim Hoa. Thư nhận được đầy đủ. Chuyện ăn thịt quan hệ đến sự bình yên hay loạn lạc, thẳng lên hay đọa xuống. Muốn liệu sanh tử thoát luân hồi, phải lâm lâm chú ý nơi chuyện này thì mới có hy vọng. Pháp môn mật tông chẳng thể nghĩ bằng, nhưng người truyền lẫn kẻ học hiện thời phần nhiều quên mất điều cốt lõi. Dùng công phu tam mật trì chú để tiêu trừ phiền hoặc mới chính là ý nghĩa chánh đáng. Nhưng người truyền thì dùng thần thông để thu hút lôi kéo người khác. Kẻ học không một ai chẳng lâm le đắc thần thông. Như vậy chính là chưa thể bình thường bước đi, đã muốn vọt lên không trung bay đi nơi xa, làm sao đạt được? Các lạc ma ở Tây Tạng, Mông Cổ đều ăn thịt, vì ở những nơi ấy không có gạo thóc thì còn chấp nhận được. Chứ người học mật tông hiện thời phần nhiều ngã mặn, ăn thịt lại ngực ngạo, hết sức tán dương chuyện ấy, bảo là ăn vào sẽ đồ thoát cho những con vật đó. Như vậy là đã trở thành lời ma nói mất rồi. Khi làm những vật sự lớn, lạc ma còn phải ăn chay, đủ biết lúc bình thường ăn thịt vốn chẳng phải là chánh nghĩa. Mật tông đề xướng tức thân thành Phật, tức là thành Phật ngay nơi thân này, tức là có liễu sanh tử chính là thành Phật. Những kẻ vô tri liền tưởng hễ liễu sanh tử là đã trở thành đức Phật phước huệ viên mãn. Như vậy tức là trồng tùng để làm kèo rừng, bởi gỗ cây ấy có thể làm kèo rừng, chứ không phải ngay trong hiện tại cây tùng đã là kèo rừng. Năm Dân Quốc 17 1928, tại Thượng Hải có gà ít đề xướng mật tông, 100 ngày thành Phật, người có tính tâm ở Thượng Hải đều nương theo gã ấy tu học. Mùa hè năm Dân Quốc 18-1929, có kẻ hâm mộ danh tiếng của hắn, muốn nhờ vào đó để cầu lời, bèn thỉnh hắn đến Bắc Kinh. Hắn tuyên bố ai theo hắn tu học sẽ thành Phật trong 48 ngày, nhanh hơn một nửa so với lúc truyền đạo tại Thượng Hải. Tới năm Dân Quốc 19-1930, Bắc Bình, Thiên Tân, Thượng Hải đều chẳng thể dung thân. Hắn ta bèn trở về nhà hoàng tộc, đáng than đến tột cùng. Trong những pháp liệu sanh tử, pháp môn tịnh độ là ổn thỏa thích đáng nhất. Bất luận căn tánh như thế nào, nếu đầy đủ lòng tỉnh chân thành nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết trì niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, khi lâm chung ắt được Phật lực gia bị vãng sanh Tây Phương. Pháp môn này chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Phật. Hết thầy pháp môn đều phải lấy đạo lực, giới, định, huệ để đoạn phiền não, tham, sân, si. Phiền não đã đoạn thì mới có thể thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử. Xưa kia còn có những người như vậy, chứ ngày nay thì sợ rằng cả thế giới cũng không tìm được một hai người. Do vậy, càng về sau này càng phải nên chuyên tu tịnh nghiệp. Lá thư số 468, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, thư thứ nhất. Nhận được thư biết các hạ và thê thiếp, hai đứa con gái, cả nhà niệm Phật, ba chữ tín, nguyện, hành khắc sâu trong gan ruột. Sao lại than tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ, đến nỗi không có con nối dõi. Sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận? Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lấy cha mẹ. Cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ, đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt, hoặc kẻ có con chẳng dạy dỗ, đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt, hoặc thành vườn ương ngành hiền tề. Dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngõ hầu chúng nó biết phụ đức có nghĩa là đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn có nghĩa là lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ, phụ dung, dung là dung chỉ tức cư xử, hành vi trang trọng. Trong cõi đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp, đáng than thay. Phụ công có nghĩa là những tài khiếu như khả năng gia chánh, may vá, quán xuyến gia đình. Dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại còn dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tính nguyện niệm Phật, thì trong tương lai sau khi xuất giá, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuê các, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con điều thành hiền thiền. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, điều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm, đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thuở bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng chuyện nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chú trang điểm lộng lẫy. Vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mũ mô lương lèo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngành chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sanh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha giang mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiểu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Ngay như chuyện thờ phụng thừa kế tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp. Nếu không có cháu trai, cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng cõi xa bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thốt lời thở than để làm chi? Ông đã bằng lòng như thế, hả có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ, thiếp, hai đứa con gái, pháp danh điều hay. Hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa, chân thật tu hành, thì đấy chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sanh về cõi cực lạc. Đấy là hiếu, là lòng từ lưỡng lao. Sao ông chẳng biết họ tên? Liễu Duyên cũng chẳng biết là ai. An Sĩ Toàn Thư hiện thời đã giao hết. Mùa xuân năm sau, nếu đường bưu điện thông suốt, sẽ gửi văn sao Thọ Khang Bảo Giám, Di Đà Bạch Hòa Giải, Gia Ngôn Lục, vân vân. Nhưng 2-3 năm qua chẳng dễ gửi kinh sách sang Thiềm Tây cho lắm. Mong các hạ hãy cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình càng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng và giữ vẹn luân thường, tu trì tịnh nghiệp, để dân chúng cả vùng nhìn theo nhau làm lành. Công đức ấy há diễn tả được ư? Quan là người xứ Tần, tức là Thiểm Tây. 2-3 năm qua quả thực chưa gửi được nhiều sách về đất Tần. Gần đây tuy có viết danh sách bảo họ gửi sách, nhưng chẳng biết có gửi được đến nơi hay không. Chẳng đến được thì đã lạc mất rồi, thật đáng tiếc. Lá thư số 469, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, thư thứ hai. Trước kia ông Lần Bá Thao có tới đây, nói ông muốn quy y, lại đưa những bài ông đã viết cho tôi xem. Nói đến thủ tục quy y thì cố nhiên không có nghi thức nhất định. Nếu như tận mật quy y, pháp sư truyền giới thăng tòa tuyên nói, thì thời gian phải mất từ 1 tiếng đồng hồ trở lên. Người thọ giới ở dưới pháp tòa đảnh lễ quỳ nhận. Nếu muốn đơn giản hơn thì cũng có thể phương tiện tuyển nối, thời gian chẳng lâu. Ông là người ở ngoài xa mấy ngàn dặm, vọng hướng về đây cầu được quy y. Theo lễ thì trong 3 ngày trước đó, hãy sáng tối chí tâm lễ Phật, hoặc 24 lạy, hoặc 48 lạy, hoặc 108, hoặc bao nhiêu đó lạy, để sám hối tốt nghiệp. Đến sáng sớm ngày hôm ấy, liền đổi trước Đức Phật đảnh lễ xong, bèn tự nói: đệ tử con tên là, từ xa vân mạng thầy con là Ứng Quang, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Từ nay trở đi cho đến hết tuổi thọ, quyết chẳng quy y thiên ma ngoại đạo và kinh điển sách vở của ngoại đạo, cũng như đồ chúng ngoại đạo. Đảnh lễ một lượt nổi như thế 3 lần, lại lễ bao nhiêu đó lại là xong. Nay gửi cho ông 2 gói văn sao, 2 gói Quán Âm Tùng, 2 gói An Sĩ Toàn Thư, 1 gói Di Đà Kinh Bạch Thọ Giải. Thường đọc những sách này thì sẽ có cái để bắt chước theo. không cách chi đọa vào loài ma được. Đối với những sách đã gửi, ngoài những cuốn giữ lại để tự thọ trì, những cuốn khác nên tặng cho người thông văn lý, có tính tâm, biết cung kính. Nếu là văn nhân tà kiến, luôn tuồn không kỵ húy, thì đừng đưa cho họ, sợ họ khinh nhờn đến nỗi mắc tội. Sự giáo hóa Phật Pháp ở đất Tần ta hết sức chắc trở lao đao. Ông đã phát tâm hãy nên dốc sức nơi tu hành chân thật. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Ngộ, nghĩa là dùng trí huệ để liễu ngộ pháp thế gian lẫn xuất thế gian, tự hành dạy người để mong lìa khỏi nỗi khổ sanh từ thế gian, được hưởng niềm vui chân thường xuất thế gian. Pháp xuất thế gian vô lượng vô biên, nhưng chỉ có niệm Phật cầu sanh Tây Phương thật là bậc nhất. Đọc kỹ văn sau sẽ tự biết. Muốn vàng sanh Tây Phương, ác phải đôn đốc luân thường nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằn bày để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tính nguyện chân thật thiết tha, quyết chí cầu sanh. Chẳng được có một tâm niệm cầu phước báo trời người trong đời sau thì mới mong được lợi ích thật sự. Lại còn đem những chuyện vừa nói trên đây, để trên là khuyên cha mẹ, giữa là khuyên anh em trai, chị em gái, dưới là khuyên vợ con, đấy là nổi theo phía gia đình. Ngoài là khuyên thân thích, bằng hữu, xóm giềng, làng nước và hết thảy những người quen biết, thì công đức của chính mình sẽ càng rộng lớn, phóng vị vạn sanh sẽ có thể tăng cao. Lá thư số 470, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, thư thứ 3. Bài thuốc trị bệnh sốt rét, không một ai chẳng được lành bệnh. Một đệ tử dùng bài thuốc ấy trị cho mấy trăm người, thường khuyên họ đừng vứt đi những tờ giấy có viết chữ đã dùng, nhưng vẫn có người vứt đi, tâm khá buồn phiền. Mộng thấy một cụ già nói, chỉ dùng một tờ giấy trắng viết năm chữ ngược tật điều lý hoàng, đem đốt rồi phá vào nước sôi, uống xong bệnh chẳng phát nữa. Đem thử thấy hiệu nghiệm lạ kỳ. Cũng cần phải uống khoảng một tiếng đồng hồ trước khi cơn sốt rét phát ra. Khi đốt mảnh giấy có viết chữ, nên dùng kim dài hoặc cây dùi để ghim vào đầu tờ giấy, để khỏi bị lửa táp tay, đến nỗi chữ cháy không hết. Thế gian có rất nhiều chuyện chẳng thể dùng tình lý để suy lường được. Một đệ tử ở Quảng Đông đem phương thuốc trị bệnh sốt rét trị lành vô số người. Lỡ có ai hỏi là do đạo lý nào, chẳng phải là chú, chẳng phải là bùa, chẳng phải là thuốc mà trị được bệnh. Ông ta nói đây chính là đạo lý nơi vô đạo lý, gọi là chẳng thể nghĩ bằng vậy. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niềm đã mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ được an nhiên sanh nở. Một người đàn bà nghèo ở Tô Châu đang sanh con liền bị chết. Chồng bà ta đến bệnh viện mời bác sĩ Tây Y đến mổ bụng ra. Bác sĩ Tây Y đòi 200 đồng mới chịu mổ. Nhà ấy lo không nổi, bác sĩ Tây Y bỏ đi. Cách vách có một vị quán trưởng mở y học quán, vợ chồng ông ta đều quý y quán. Bà vợ ông ta nghe tiếng bèn sang thăm, bảo cả nhà niệm Quán Âm, bà ta cũng niệm giúp. Không lâu sau, sản phụ sống lại, sanh con ra. Trong một lá thư trả lời khắp đã có nói, xin hãy nói với hết thảy mọi người. Đây cũng là một đầu mối để tự lời lợi người vậy. Ngày 29 tháng 6. Lá thư số 471, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, thư thứ tư. Hiện thời hạo kiếp đang hiện tiền, mọi người đều phải sốt sắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo trời người trong đời sau. Dẫu được phước báo cũng chỉ tạm thời, phước lớn sẽ tạo nghiệp lớn, đã tạo nghiệp lớn ắt phải chịu khổ lớn. Nếu sanh về Tây Phương sẽ vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Pháp danh của Vương Huệ Như được ghi trong một tờ giấy khác, khai thị thì dùng một lá thư trả lời khắp. Lá thư số 472, thư trả lời cư sĩ Lục Trị Bình. Y dược thế gian chỉ trị được thân bệnh, chẳng trị được tâm bệnh và các bệnh sanh tử, vân vân. Phật là đại y vương, trị được các bệnh thân, tâm, sanh tử, vân vân. Ông đã có thể lấy giúp đời, cứu sống người làm chí hướng sự nghiệp. Hãy nên kiêm dùng Phật pháp thì lợi ích lớn lao. Do vậy đặt pháp danh cho ông là Huệ Y. Quan già rồi sáng tối sẽ chết, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể viết nhiều. Nay gửi cho ông các bạn một lá thư trả lời khắp dược phương, vân vân, để làm căn cứ tự hành dạy người. Lại còn có một cuốn khai thị lục, một tờ thông cáo rộng rãi, sửa đọc giết trẻ con. Hãy nên nói với hết thảy mọi người. Lá thư số 473, thư trả lời cư sĩ Phí Sư Mẫn. Thư nhận được đầy đủ, quan già rồi một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể khai thị tường tận được. Giấy trắng ngừng lóa mắt chẳng thể viết được. Nay gửi cho ông một bức thư trả lời khắp và hai gói kinh sách gồm Tịnh Độ Ngũ Kinh, Thập Yếu, Văn Sao, vân vân. Nếu chịu lắng lòng đọc kỹ, ắt sẽ có thể biết rõ tông chỉ Tịnh Độ. Nhưng cần phải cung kính, đừng nên dựa theo kiểu đọc sách nho chọn chẳng cung kính gì. Nhà nho chẳng kính trọng sách nên cõi đời loạn lạc không ngơi. Nếu nhà nho kính sách thì hễ là người đọc sách đều là bậc mong thành thánh thành hiền, đâu đến nỗi loạn lạc cùng cực như thế này. Đọc kinh sách trong Phật pháp ắt phải tay sạch, bàn sạch, ngồi ngay ngắn như đối trước Phật, đích thân nghe viên âm. Nếu làm được như thế thì nghiệp chướng ngày một tiêu, trí huệ ngày một tăng trưởng. Dùng những điều mình biết được để hướng dẫn, làm lợi hết thảy, đấy chính là huệ mầu. Mầu là cố gắng. Dùng pháp môn Tịnh Độ để tự hành dạy người, tự gắng sức khuyên người khác gắng sức, sẽ trong đời này thoát khỏi cõi ngũ trược đây, lên cõi sen chính phẩm kia. Đấy chính là như kinh thư đã nói, đức tốt đẹp là do tu hành siêng năng, ra công gắng sức sẽ được ban thưởng tốt đẹp vậy. Nhưng cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Hai câu này chính là giới kinh đại lược trong kinh Phật. Ông Chất Văn vẫn dụng hai câu này thì mới là đệ tử chân thật của Đức Phật, mới làm cho người khác nhìn theo làm lành. Nên nói dùng lời nói để dạy thì bị tranh cãi, dùng thân để dạy kẻ khác sẽ thuận theo. Pháp thế gian luận pháp xuất thế gian, không gì chẳng lấy thân làm gốc. Lá thư số 474, thư trả lời cư sĩ Hóa Phàm. Nhận được thư đầy đủ, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. nếu đời trước không có tình nhân sẽ rất khó sanh lòng tin. Thiền giả lấy kiến tánh thành Phật để tự khoe tài. Giảng giả tức là người học giáo, lấy hoằng dương giáo quán để tự khoe khoang. Họ chẳng những không chịu đề xướng pháp môn tịnh độ mà còn cực lực đả phá bài xích. Đa phần là như vậy. Chúng sanh đời mạt pháp chẳng gặp được pháp môn tịnh độ, dẫu có thể minh tâm kiến tánh, thông hiểu giáo quán sâu xa, ai có thể chẳng đoạn phiền hoặc mà liễu sanh thoát tử được? Quan tốt nghiệp sâu nặng mới sanh được 6 tháng liền bị bệnh mắt. Từ đấy suốt 180 ngày chưa từng mở được mắt, trừ lúc ăn ngủ ra khóc suốt ngày đêm. Đến khi lành bệnh còn được thấy bầu trời. Vào trường đi học chúng phải chất độc của Hàn, Âu, Châu, Trình rất sâu. May không có tài như các ông ấy, nếu không đã mang quả báo hãm vào đọa địa ngục ngay trong khi còn sống rồi. Về sau biết họ sai trái, do vậy liền xuất gia. Cửa ngõ tông giáo cao vời, không sức nào ngóng dò được, chỉ mong cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. 20 năm trước nhập chúng tại chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà, sống nhàn tản. Hai chữ ứng quang chọn chẳng dùng trong các giấy tờ viết lách, vì thế được yên vui không phiền nhiễu. Năm Dân Quốc thứ 6 1917 đã có hai người, tức là Từ Úy Như và Châu Mạnh Do, đem những lá thư qua gửi cho bè bạn, in thành 7000 bản tặng cho người khác. Năm sau Từ Úy Như in văn sao. Từ đấy hàng ngày không được rảnh rỗi. Quan chỉ đem pháp môn tịnh độ nói với bọn họ, mặc cho người ta bảo tôi vô tri vô thức. Ông đã đọc văn sao, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tử Huấn, vân vân. Hãy dùng những điều ấy để tự hành dạy người, chắc chắn thừa thải có dư. Nếu còn nghiên cứu tông giáo, trộm sợ rằng thấy lời lẽ nhà thiền huyền diệu, lý bên giáo sâu xa, lại coi tịnh độ như chuyện vặt vãnh, đậm ra chẳng ổn thỏa, thích đáng bằng kẻ chất phát chẳng biết gì, cứ nhất tâm niệm Phật. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Từ nay nếu không có chuyện gì hết sức cần thiết, đừng gửi thư tới, bởi không có một lực để xem và trả lời được. Nay đặt pháp danh cho ông là Sư Viễn. Viễn chính là Đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơn vào đời Tống, tức là vị tổ sáng lập tông tịnh độ. Lấy viện công để tôn thờ, học theo sẽ chẳng đến nỗi bị trí thức các tôn trong hiện tại lay động, mê hoặc. Những kẻ học Phật trong cõi đời đều lấy khai ngộ làm chỉ hướng sự nghiệp, chẳng biết tuy ngộ nhưng chưa chứng thì vẫn chẳng thể liễu thoát được. Dẫu là bậc đã chứng sơ, nhị, tam quả, vẫn có thể trong đời sau chẳng do phước tạo nghiệp hoặc đến nỗi đò lạc trong ác đạo. Bậc chứng tứ quả mới liễu sanh tử. Đây là đường theo tiểu thừa mà nói, chứ nếu luận theo viên giáo trong đại thừa mà nói thì sơ tính đoạn kiến hoặc giống như sơ quả trong tiểu thừa. Thất tính đoạn sạch tư hoặc mới liễu sanh tử. Từ sơ tính đến lục tính vẫn chưa thể liễu sanh tử. Phàm tình chẳng thể suy lượng được thần thông trí huệ của bậc Bồ Tát thuộc địa vị sở tính, huống là các địa vị nhị, tam, tứ, ngũ, lục tính ư? Người tham thiền thường vì người học tịnh tông lẫn giáo tông chẳng đáp được cơ phong chuyển ngữ mà cho là đạo thiền cao siêu hiền diệu, người khác chẳng thể biết được. Thật ra kẻ khởi lên chi kiến như thế cũng chẳng hiểu ý cổ nhân. Nếu là người thật sự biết, ắt sẽ không có thái độ tự khoe tài, tự kiêu căng. Vì sao vậy? Do lời tuyệt diệu cũng là lời cực bình thường. Chẳng những hiểu những câu câu phong chuyện ngữ ấy cũng không giúp được gì, ngay cả đại triệt đại ngộ vẫn chẳng giải quyết được gì. Cần phải hoàn toàn chứng đắc mới giải quyết được việc. Trong đời sau quả thật chẳng thấy được mấy ai chứng đắc. Vào đầu đời Tống, ngũ tổ giới thiền sư, ngũ tổ là tên chùa, sư giới thiền sư làm trụ trì chùa ngũ tổ nên gọi là ngũ tổ giới, danh lừng lẫy vũ trụ, môn đình cao ngất tựa Long Môn. Chết đi tái sanh làm tổ Đông Pha, có sự tích chứng minh hẳn hoi. Do hội lực đời trước, văn tự lẫn kiến địa của Đông Pha đều chẳng tầm thường, nhưng lại chẳng câu nệ tiểu tiết. Lúc ông Tô trấn thủ Hàng Châu, vẫn thường kiếm kỵ nữ về vui thú. Đủ biết sư giới ngay cả sơ quả còn chưa chứng được. Vì sao vậy? Do bậc sơ quả đắc đạo cộng giới, tự nhiên là như vậy, tùy ý chẳng phạm giới. Nếu không xuất gia thì cũng lập gia đình. Dẫu đem cái chết uy hiếp để ép buộc vị ấy phạm tà dâm, vị ấy bèn thà chịu chết chứ quyết chẳng chịu phạm. Nếu thiền giả biết ghi này, đâu dám miệt thị Tịnh Độ, đề cao thiền tông, nhường cho ngu phu ngu phụ nương theo Phật từ lực để vạn sanh, còn chính mình cam phận ở trong luân hồi, chẳng muốn thoát khỏi ư? Quan nói lời này là vì sợ ông chẳng biết nguyên do, bị thiền giả áp đảo, bèn bỏ Phật lực để cậy vào tự lực, đến nỗi sẽ liễu sanh tử trong năm con lừa, cho đến hết đời vị lai cũng không có năm con lừa. Lời kệ đính kèm theo một lá thư trả lời khắp, đề cao quan quá lố, khiến quan hổ thẹn khôn ngằn. Nay gửi cho ông một trang dực phương, do giấy trắng chẳng thể phê được, nên nay đem kèm vào đây. Tỏ thuốc trị bệnh sốt rét, chẳng nề bệnh đã một hai năm hoặc mười mấy năm đều hết trị liền lành. Tỏa thuốc cai nghiện áp phiền, còn có thể trị bệnh khí thống nơi gan và bao tử, tuy bệnh đã mười mấy năm cũng hễ trị liền lành, chẳng cần phải bỏ thêm thuốc phiện vào. Loại cao trị bệnh cùi còn có tên là thương nhị cao. Nếu dùng nồi lớn để sắc thuốc thì phải dùng một miếng tre hoặc miếng ván rộng bốn tấc, dày nửa tấc, dài bảy tám thước để làm đũa khuấy. Ngắn thì người ta phải ghìm chặt miếng ván để khuấy mạnh, quá tốn sức. Đũa dài thì chỉ cần khuấy nhẹ, đỡ tốn sức. Phía dưới vác xéo góc, sao cho đụng đáy nồi. Không ngừng khuấy, không ngừng khuấy vết đáy nồi, để thuốc khỏi bị cháy khét dưới đáy, đến nỗi mất dược tánh. Nồi nhỏ thì cũng dùng miếng ván nhỏ để khuấy vét. Đây chính là cách thắng đường. Do cao này phải nấu lâu, nếu không làm như thế nhất định sẽ bị cháy ở dưới đáy, chẳng thể không biết điều này. Ở phương Bắc ít bị bệnh này, phương Nam và các nước Tây Dương đều có. Các xứ chữa trị chỉ có thể giảm nhẹ chứ chẳng thể trừ tận gốc. Thuốc này trừ được tận gốc nên đặc biệt nói rõ cách nấu cao để mong có lợi không điều tệ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 37. Hết quyển 2. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh. Núi khe điệu khách, từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành.